Nếu như nam tước Pierre de Coubertin được mệnh danh là cha đẻ của Olympic hiện đại, thì bà Alice Milia phải là người mẹ cầm đuốc dẫn đường đưa các nữ vận động viên trên thế giới đến với Thế vận hội. Thật vậy, năm 1922, hơn 100 năm trước Olympic Paris 2024, Alice Milia ngay tại Kinh đô Ánh sáng đã tổ chức một sự kiện thể thao 4 năm một lần cho nữ giới, và bà là người đã chắp những đôi cánh cho các nữ vận động viên của toàn thế giới cùng nhau mạnh hơn, bay cao hơn, nhảy xa hơn.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics.
Riêng cá nhân tôi không tán đồng việc để phụ nữ tranh tài trước công chúng. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là phái nữ không tham gia vào nhiều bộ môn thể thao, nhưng nữ giới nên tránh biến họ thành những màn giải trí. Tại Thế vận hội, vai trò của phụ nữ chủ yếu là như trong những cuộc tranh tài truyền thống xưa kia, là để trao tặng vòng nguyệt quế cho những người chiến thắng.
Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout comme aux anciens tournois de couronner les vainqueurs.
Thưa quý thính giả, trên đây là phát biểu của nam tước Pierre de Coubertin năm 1935 về cái vị trí của phụ nữ trong mỗi kỳ Thế vận hội. Cha đẻ của Olympic hiện đại quan niệm rằng làng Thế vận là nơi kết hợp của thể lực và khối óc mà chỉ các đấng mày râu mới có được. Đương nhiên là trong kỳ Thế vận hội hiện đại đầu tiên năm 1896 đã không có một bóng hồng nào được mời thi thố tài năng. Thế nhưng trước làn sóng bất bình trên toàn châu Âu chẳng đặng đừng, ban tổ chức Olympic năm 1900 đã phải mở một cánh cửa dù rất hạn hẹp cho 22 nữ vận động viên mang các quốc tịch của Pháp, Anh, Bỉ và Ý tham dự. Họ chỉ tương đương có 2% trong số các vận động viên tranh tài. Sự hiện diện của phái đẹp đã bị thu hẹp lại ở vỏn vẹn 5 bộ môn gồm quần vợt, môn đánh golf, đua ngựa, chèo thuyền và bóng vồ, bởi đấy là những trò giải trí của giới quý tộc. Trước sự bất công ấy, Alice Milia khởi xướng một cuộc đua dành cho nữ giới. Bị cấm động đến ngọn lửa thiêng Olympic, bà tổ chức Les Jeux Mondiaux Féminins tại thủ đô Paris năm 1922, quy tụ 77 nữ vận động viên từ 5 quốc gia đến tham dự. Alice Milia là ai mà lại dám thách thức tượng đài Olympic nam tước Pierre de Coubertin, và bà đã phải vượt qua những cửa ải nào để giành lấy chỗ đứng trong những ngôi làng Olympic cho biết bao nhiêu thế hệ. Sinh năm 1884 tại thành phố Nantes ở miền Tây nước Pháp trong một gia đình bình dân, Alice được cha mẹ dạy dỗ để trở thành một con người độc lập trong gia đình, trong xã hội. Alice đam mê thể thao, nhiều lần đoạt chức vô địch ở những môn bơi lội, chèo thuyền và khúc côn cầu. Năm 1915, Alice Milia sáng lập và điều hành câu lạc bộ thể thao dành cho nữ giới. Alice Milia quan niệm là để phụ nữ thực sự tỏa sáng trong làng thể thao thì các câu lạc bộ thể dục cũng phải do chính họ điều hành, một ý tưởng quá xa vời với quan điểm của thời ấy. Và công luận ở thập niên 20-30 thế kỷ trước tại Pháp xem đấy như một lời tuyên chiến.
Ils nous refusent le droit aux muscles parce qu'ils veulent rester les plus forts.
Các đấng quân tử từ chối công nhận rằng phụ nữ cũng là những khối cơ bắp bởi họ sợ bị chị em chúng tôi qua mặt. Họ không muốn công nhận sức mạnh của phái nữ, nhưng chúng tôi là người bằng xương, bằng thịt, có tay, có chân. Chị em phụ nữ đã bắt đầu vận dụng cơ bắp và không gì ngăn chặn nổi tiến trình đó.
Stéphane Gachet, tác giả cuốn sách mang tựa đề Alice Milia 20 năm đặt nền tảng cho việc phụ nữ tham gia vào các hoạt động thể thao, nói rõ hơn về cái bối cảnh chung trong hai thập niên đầu thế kỷ 20.
Sa conception elle est très moderne pour l'époque, c'est celle selon laquelle les femmes doivent faire le sport.
Quan điểm của bà rất hiện đại vào thời đó. Đơn giản là đàn bà cũng phải được tham gia vào những bộ môn thể thao như đàn ông, vì điều này là giúp họ tìm được thế cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Hơn thế nữa, đòi hỏi của Alice Milia cho phụ nữ ra đời trong một bối cảnh thuận lợi. Đấy là thời điểm một số bộ môn mới như bóng đá, bóng bầu dục ra đời, và các môn thể thao không chỉ thu gọn ở mục tiêu quân sự như là bắn súng, đấu gươm. Thêm vào đó, với Thế chiến thứ nhất, thanh niên bị huy động ra chiến trường, phụ nữ phải thay thế họ gánh vác mọi việc trong gia đình. Họ phải lao vào nhà máy, họ tham gia vào đời sống xã hội và kinh tế. Trên các sân vận động cũng chỉ còn lại có nữ giới. Đâu đó có sân cỏ, sân vận động, tự động thuộc về phái nữ.
Nữ vận động viên điền kinh người Pháp Jacqueline Laudry nhiều lần đoạt chức vô địch toàn quốc ở các môn nhảy rào, nhảy cao và nhảy xa là một trong những người con tinh thần đã từng được chính Alice Mia dẫn dắt. Bà Laudry nhận xét về Alice Mia như sau.
Elle avait un caractère, elle avait un ascendant, une puissance.
Alice là một người có cá tính mạnh, một người đầy uy lực và phải nói là bà đã ngự trị trong thế giới thể thao của phái nữ như là một bà hoàng.
Không chỉ có nam tước Pierre de Coubertin mà còn có rất nhiều các phóng viên, các quan chức và ngay cả những khán giả bình thường thời ấy cũng đều quan niệm rằng phụ nữ nên chỉ là khán giả để cổ vũ cho các vận động viên nam thì hơn. Vô địch điền kinh toàn quốc Jacqueline Laudry của những thập niên 1930 đã kể lại.
Lập trường của Milia không khiến các ông hài lòng. Tất cả các ông trong làng thể thao không ai ưa bà Milia. Làm thế nào để chấp nhận được Alice khi bà khẳng định rằng phụ nữ cũng có thể lực và thông minh không thua gì nam giới?
Từ năm 1919, Alice Mia đã thuyết phục được Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO mở rộng cửa Olympic trong số 2.626 vận động viên được mời tham gia Thế vận hội ở Anvers, Bỉ. Năm 1920, phụ nữ chiếm 2,4%. Nữ giới bị cấm tham dự tất cả các môn như quyền Anh, bóng đá, đô vật và đương nhiên là mọi môn điền kinh. Alice Mia không nản lòng. Năm 21, bà tổ chức cuộc giao lưu thể thao quốc tế tiền đề cho một phiên bản nữ của các kỳ Thế vận hội một năm sau đó. Và cuộc tranh tài đầu tiên đã diễn ra năm 1922 trên sân vận động Pershing, rừng Vincennes ở Paris. 77 nữ vận động viên đại diện cho 5 quốc gia trên thế giới tham dự. Khán đài với 20.000 chỗ ngồi đã chật cứng. Cho đến năm 1934, bà Mia đã tổ chức tổng cộng là 4 lần đại hội và trong đợt cuối cùng đã có hơn 200 nữ vận động viên đại diện cho 19 quốc gia tranh tài. Trong đó có màu cờ của Nam Phi, Nhật Bản, Palestine hay Nam Tư. Hiện tượng hàng chục ngàn khán giả hơn một thế kỷ trước đây đã mua vé để vào xem các nữ vận động viên tranh tài bắt đầu khiến Ủy ban Quốc tế Olympic và kể cả nam tước Coubertin phải suy nghĩ lại. Thế vận hội Amsterdam năm 1928 lần đầu tiên tổ chức các cuộc tranh tài ở môn điền kinh và thể dục cho phụ nữ. Alice Mia được mời vào ban giám khảo. Với Alice thì sự hiện diện của nữ giới trong ngôi làng Olympic Amsterdam năm ấy chỉ là một thắng lợi nửa vời, bởi năm đó phần lớn các môn thi đấu khác vẫn khép chặt cửa với phụ nữ. 4 năm sau, tại Thế vận hội Los Angeles ở Hoa Kỳ, không một phụ nữ nào được mời vào ban giám khảo và cái không gian thể thao dành cho phái nữ đã bị thu gọn hơn so với 4 năm trước đó ở Amsterdam. Một phần là do nước Mỹ và thế giới gần như khánh tận sau cuộc đại khủng hoảng tài chính năm 1929. Mệt mỏi với các màn đấu trí triền miên, Alice Mia giã từ thế giới thể thao. Thế rồi Thế chiến thứ hai đã khai mào năm 39 và sự kiện này vĩnh viễn đẩy bà ra xa hơn nữa với các sân vận động. Tên tuổi của bà bị chìm vào quên lãng. Năm 1957, bà âm thầm vĩnh viễn ra đi. Năm 1970, dưới sức ép của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Thế vận Quốc tế nhìn nhận rằng bình đẳng nam nữ là một giá trị thiết yếu của thể thao Olympic. Đến năm 2007, Hiến chương Olympic mới chính thức ghi nhận vai trò của CIO là khuyến khích, hỗ trợ và phát huy vai trò của phụ nữ trong thể thao với mục tiêu thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ. Nhưng Thế vận hội Paris 2024 mới là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic hiện đại mà trong số 10.500 vé dành cho các vận động viên quốc tế, đúng một nửa trong số ấy là vé vào cửa thuộc về phụ nữ. Chỗ đứng của mỗi một nữ vận động viên tranh tài tại các sân vận động ở Pháp năm nay đều có hình ảnh của Alice Mia, người đã bẻ khóa tất cả những cánh cổng kiên cố nhất để ngọn lửa thiêng từ núi Olympia bên Hy Lạp làm rạng ngời chiến công của tất cả các vận động viên trên thế giới, bất luận là nam hay nữ.